em như thế tay chân sao vì vướng vấn đất nhà mà đánh nhau.
Đánh nhau.
Anh em tình nghĩa đậm sâu sao vì nại chuối buồn cao mà giàu.
Đánh nhau u đầu. Bởi vì ai cũng muốn làm giàu.
Tình mẹ đẻ đau. Ruột rau đau thâu.
Ruột rau đau thâu.
Dòng máu cha giao chứ tại sao lại phải âu sầu. Mẹ buồn cha đau. Vì phải nhìn con cái giận nhau.
Con cái giận nhau chúng hơn ghét nhau.
Qua đêm bạc đầu. Tội nghiệp người mang nặng đẻ đau.
Tội nghiệp người mang nặng đẻ đau.
Kính thưa quý anh quý chị, đúng như em đã dự đoán, Đức Thánh Cha Francisco cuối buổi giáo lý hôm nay, một loạt bài giáo lý mới, Đức Thánh Cha lại lên tiếng nữa về Đông Âu. Đây là những gì em tổng hợp cả từ Đức Thánh Cha cũng như tin tức hiện tại, với nhan đề là sự vô nghĩa tàn ác của bạo lực, sự điên cuồng của chiến tranh. Từ đầu năm 2020 tới nay, thế giới loài người chúng ta chẳng những bị khủng bố bởi đại dịch COVID-19 toàn cầu tấn công tới tấp, mà còn bị thiên tai dồn dập liên tục, bất ngờ và dữ dội giáng họa ở khắp nơi trong suốt năm 2021. Và sang năm 2022 này, lại tới nhân tai chiến tranh đang rực lửa ở Đông Âu, nơi cuộc khủng hoảng Nga gây ra cho Ukraine, một cuộc chiến nếu thực sự xảy ra không phải chỉ giữa đại quốc Nga xâm chiếm Ukraine, mà đụng tới toàn bộ Âu Châu, liên quan tới Tây Âu và thậm chí tới cả Hoa Kỳ là nước lãnh đạo khối liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, nghĩa là có thể dẫn đến một thế chiến thứ ba. Thế chiến thứ ba này là những gì được chính Đức Thánh Cha Francisco từ ngày phục vụ giáo hội năm 2013 đến nay quan tâm và đã đề cập đến một số lần. Biết đâu lần này nó trở thành hiện thực. Bởi thế, chưa một biến cố nào trên thế giới được Ngài quan tâm đến như ở Đông Âu nói chung và Ukraine hiện nay. Thật vậy, ngoài ngày thứ Tư 26 tháng riêng 2022, Ngài đã dành ra để toàn thể cộng đồng dân Chúa cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine, mà còn dành ra ít phút thinh lặng cầu nguyện lần nữa vào cuối buổi nguyện kinh truyền tin Chủ nhật 13 tháng 2 2022. Và hôm nay, thứ Tư 23 tháng 2 2022, Ngài lại lên tiếng một lần nữa kêu gọi cử hành thứ Tư lễ cho mùng 2 tháng 3 2022 là ngày ăn chay vì hòa bình. Theo Vatican News tiếng Việt, hôm nay Đức Thánh Cha tuyên bố thứ Tư lễ cho mùng 3 tháng 2 là ngày ăn chay cầu nguyện cho Ukraine. Đức Thánh Cha bày tỏ đau khổ và lo lắng vì tình hình ở Ukraine. Tôi rất đau lòng vì tình hình ngày càng tồi tệ ở miền đông Ukraine. Bất chấp những nỗ lực ngoại giao trong vài tuần qua, những viễn cảnh ngay đáng báo động đang mở ra. Nhận xét rằng, một lần nữa, hòa bình tất cả lại bị đe dọa bởi các lợi ích đảng phái. Đức Thánh Cha kêu gọi, những người có trách nhiệm chính trị nghiêm túc kiểm tra lương tâm trước mặt Thiên Chúa. Đấng là Thiên Chúa của hòa bình chứ không phải của chiến tranh. Là cha của tất cả mọi người, không phải của một ai đó. Đấng muốn chúng ta trở thành anh em chứ không phải kẻ thù. Ngài yêu cầu tất cả các bên liên quan tránh bất kỳ hành động nào gây ra đau khổ hơn nữa cho người dân, làm mất ổn định sự chung sống giữa các quốc gia và làm mất uy tín của luật pháp quốc tế. Cái chi tiết này là Ngài cố ý nói đến Nga, đến Putin, bởi vì ông ta gạt luật quốc tế ra làm một cái việc quá quảnh như vậy. Do đó nên Ngài phải nhấn mạnh đến cái điểm đó đó. Ý thức rằng chỉ có Chúa mới có thể thay đổi lòng họ. Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả mọi người, những người có đức tin và những người không tín ngưỡng, cùng cầu nguyện cho hòa bình. Ngài nói, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng sự vô nghĩa tàn ác của bạo lực được giải đáp bằng vũ khí của Thiên Chúa, bằng cầu nguyện và ăn chay. Tôi mời mọi người vào ngày mùng 2 tháng 3 tới, thứ Tư lễ cho, là ngày ăn chay vì hòa bình. Tôi đặc biệt khuyến khích các tín hữu tận tâm hết lòng cho việc cầu nguyện và ăn chay vào ngày đó. Xin nữ vương hòa bình bảo vệ thế giới khỏi sự điên cuồng của chiến tranh.
Tình nghĩa anh em khi hòa chan, xin đừng gây oan. Dẫu gặp gian nan, giúp sẻ san. Dẫu gặp ly tan, giúp khuyên can. Vẫn an mẹ cha với cửa vui nhà, sống thật thà, hạnh phúc toàn gia.
Kính thưa quý anh chị, cái bài phát biểu đầy giận dữ của Putin viết lại lịch sử Ukraine hôm 21 tháng 2 vừa rồi như là một cách biện minh cho ông ta là tại sao ông ta nhúng tay vào để chiếm lại Ukraine. Và đó là những gì đã được phóng viên của BBC Anh Quốc về Đông Âu là Sarah đã phân tích vào ngày 22 tháng 2, 2022 như thế này. Bài diễn văn này là sự giận dữ, mất kiên nhẫn và đe dọa trực tiếp của Putin. Có cảm giác như Tổng thống Nga đã trải qua 20 năm kỳ lạ với vết thương trong lồng ngực và đang đánh trả. Các ông không muốn chúng ta là bạn của nhau, là cách ông nói với phương Tây. Nhưng các người không nhất thiết phải trở thành kẻ thù của chúng tôi. Có rất nhiều điều mà chúng ta được nghe trước đó đã được gói gọn lại cho thời điểm này khi ông ấy biết mình đang có được sự chú ý hết mức. Ở đây, phóng viên này cố ý nói là tháng 7 năm trước đó, ông ta đã viết một bài nó tương tự như thế này rồi. Nhưng mà đây là thời điểm mọi người đang chú ý đến ông ta. Do đó ông ta muốn nói để cho mọi người nghe là ông ta có lý do chính đáng để tấn công Ukraine. Với bài phát biểu này, Putin rõ ràng không nhượng bộ về các yêu cầu an ninh then chốt của mình. Sự mở rộng của NATO phải bị lùi lại và việc trở thành thành viên NATO của Ukraine là một lần đánh đỏ. Ông ấy than phiền rằng những mối lo ngại của Nga đã bị phớt lờ và không được quan tâm thích đáng trong suốt nhiều năm và cáo buộc phương Tây tìm cách kiềm chế Nga như một lực lượng toàn cầu đang trỗi dậy. Sự tập trung của ông Putin vào Ukraine gây ám ảnh, giống như một người đàn ông nghĩ về những điều nhỏ nhặt khác. Đôi khi nó giống như một cuộc chạy đua tranh cử tổng thống. Nó rất tỉ mỉ. Và dĩ nhiên, ông ấy đang viết lại lịch sử của Ukraine để khẳng định rằng nó chưa bao giờ thực sự là một nhà nước. Trong bối cảnh ngày nay, điều đó có những ngụ ý đáng quan ngại sâu sắc. Việc thừa nhận hai khu vực ly khai của Ukraine có thể có nghĩa là quân đội Nga công khai tiến vào rất sớm, được mời vào với tư cách người gìn giữ hòa bình, hoặc có thể có một khoảng thời gian tạm hoãn khi nhà lãnh đạo Nga chờ xem động thái tiếp theo của đối thủ là Tây Phương với Mỹ đó, Âu Mỹ đó. Trong tất cả kịch bản này, Ukraine là chiến trường, nhưng nó cũng là một cuộc chơi bên miệng hố chiến tranh giữa Nga và phương Tây, nhanh chóng trở thành một cuộc đối đầu. Cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga trước đó là một sân khấu nơi mà mọi người đều có vai trò được phân công và kịch bản của họ. Các quan chức cao nhất của Nga ngồi có vẻ ngượng nghịu trước mặt Tổng thống Putin. Từng người một được gọi lên trước micro và nói với ông ấy những gì ông ấy muốn nghe. Có một người tham dự cuộc họp hôm đó đã có những cái tư tưởng hơi hơi khác, đã bị Tổng thống Putin giàn mặt, hỏi đi hỏi lại 4-5 lần và cuối cùng phải cúi đầu dạ xin vâng. Trong câu chuyện họ xoay quanh, Nga đang bị buộc phải tham gia để bảo vệ người dân ở Donbass. Nhiều người trong họ hiện là công dân Nga, khỏi mối đe dọa do người Kyiv gây ra bằng cách chính thức công nhận hai khu vực ly khai này.
Tình nghĩa anh em khi hòa chan, xin đừng gây oan. Dẫu gặp gian nan giúp sẻ san, dẫu gặp ly tan giúp khuyên can. Vẫn an mẹ cha mới cửa vui nhà, sống thật thà hạnh phúc toàn gia.
Nga muốn xâm lược Ukraine để tìm về ánh hào quang của thời Xô Viết. Một người Việt Nam tên là Lâm Bình Duy Nhiên, hiện sống tại Lausanne, Thụy Sĩ, đã viết cho BBC ngày 23 tháng 2, 2022 như thế này. Tối qua, khi xem Putin họp với Hội đồng Chính phủ, tôi cứ ngỡ đang xem một vị lãnh chúa đang ra lệnh cho các tướng lĩnh. Từ thái độ đến phát biểu, tất cả cho thế giới thấy rằng chính ông mới là ông chủ thật sự của nước Nga, một ông chủ độc đoán và độc tài. Đó là một nước Nga dân chủ kiểu Putin ấy, cũng đối lập. cũng tranh cử nhưng bị khủng bố, đàn áp và tù tội. Sau cùng chỉ có ông độc quyền làm tổng thống với bao nhiêu là nhiệm kỳ đến cuối đời ư, với sứ mệnh đem lại vị thế xứng đáng của một nước Nga trên thế giới. Xem ông miệt thị Ukraine, tôi nhớ đến bạn tôi. Họ có cùng tư tưởng. Cách đây hơn 10 năm, anh cũng đã từng cay nghiệt mắng Ukraine vô ơn, chư hầu của Mỹ. Tối qua, Putin bóng gió rằng Ukraine chỉ là một phần lịch sử của Nga, sớm muộn sẽ phải trở về với đất mẹ, trong tham vọng chính trị không bờ của ông. Tất cả những quốc gia vệ tinh thời Liên Xô, có nghĩa là thuộc Liên Xô cũ đó, sớm muộn sẽ phải rơi vào tầm kiểm soát của Putin để phục vụ cho những nước cờ địa chính trị của người Nga. Theo dõi những gì đang diễn ra, tôi tự hỏi vì sao một quốc gia hùng mạnh, mảnh đất của giao lưu văn hóa, nghệ thuật trong những thế kỷ trước lại không thể nào phát triển vượt bậc. Hết bị chủ nghĩa cộng sản kìm hãm sự tiến bộ, nay lại đến một thể chế chính trị độc tài dân chủ đang kéo lùi cả một quốc gia về những trang sử đen tối của nhân loại. Chớ trêu thay, cứ như thể sự phát triển và nhân bản vẫn luôn cố tình thờ ơ với những hậu duệ của Alexander Pushkin. Khi chỉ biết dùng bạo lực của chiến tranh để giải quyết xung đột và tham vọng, nước Nga của bạn tôi đã cho thế giới văn minh thấy rõ bản chất hiếu chiến của một quốc gia độc tài dưới sự lãnh đạo của một lãnh chúa không hơn không kém, đó là Putin. Quân đội Nga có không ít người gốc Ukraine. Dân Ukraine cũng có nhiều người Nga lập nghiệp, và từ 8 năm qua họ cũng đã quá mỏi mệt với những cuộc chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thậm chí người Nga tại Ukraine còn cảm thấy được môi trường dân chủ tại đây vẫn tốt hơn những gì Putin mang lại cho nước Nga. Chiến tranh là điều tồi tệ và ngu xuẩn nhất của con người. Liệu có một giải pháp nào mang lại hòa bình cho Ukraine không? Với những gì đang diễn ra, nhất là khi Putin đang trôi chờ mèo vờn chuột với phương Tây, e rằng Ukraine khó lòng tránh khỏi sự xâm lược của Nga. Một cuộc chiến tranh ngay tại cửa ngõ của châu Âu là điều khó tránh, và suy cho cùng, phe nào thắng thì nhân dân đều bại, như lời của một nhà thơ Việt Nam. Vì rõ ràng rằng, nếu Ukraine có bị xâm lược, phương Tây cũng sẽ không can thiệp. Chỉ có sự đáp trả về kinh tế và ngoại giao dành cho chính quyền của Putin. Viết đến đây, tôi buồn bã, chợt thấy số phận của Ukraine. Ôi sao có không ít điểm tương đồng với Việt Nam của tôi.
Tình nghĩa anh em khi hòa chan, xin đừng gây oan. Dẫu gặp gian nan rồi sẽ san, dẫu gặp ly tan rồi khuyên can, vẫn an mẹ cha với cửa vui nhà, sống thật thà hạnh phúc toàn gia.
Hey. Và sau đây là bài phân tích của báo đài AFI Pháp Quốc. Ukraine, Putin công nhận độc lập hai vùng ly khai, cái tát trời giáng cho phương Tây. Bất chấp các nỗ lực ngoại giao, tối ngày 21 tháng 2, 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt bút ký sắc lệnh công nhận độc lập hai vùng ly khai, hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở vùng Donbass, Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin còn thông báo gửi quân đến hỗ trợ gìn giữ hòa bình. Với giới quan sát, hành động thách thức này của ông Putin không những khép mọi cánh cửa đối thoại mà còn là một cú tát đau điếng dành cho phương Tây. Trên thực tế, bằng sắc lệnh này, chủ nhân Điện Kremlin xem như đặt dấu chấm hết cho tiến trình hòa bình. Bởi vì thỏa thuận Minsk ký kết vào năm 2014 dưới sự trung gian hòa giải Pháp và Đức dự trù đưa vùng lãnh thổ ly khai trở về sự kiểm soát của Ukraine. Nhưng đó cũng là một cái tát dành cho phương Tây, kết thúc một cách thô bạo kịch bản ngoại giao mà Đức và Pháp ra sức duy trì trong hai tuần qua, với hy vọng có thể đi đến được một cuộc họp thượng đỉnh với Joe Biden, và nhất là để tái thiết cơ cấu an ninh tại châu Âu. Kết cục này cũng có phần lỗi lớn ở phương Tây. Nicolas Stenzer, chuyên gia về địa chiến lược, giảng viên tại trường khoa học chính trị Sanpio trả lời AFI giải thích như thế này. Phương Tây đã không có những phản ứng sớm ngay từ cuộc xung đột Georgia năm 2008 hay cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2004 và nhất là xảy ra vụ chế độ Bashar al-Assad ở Syria được Nga hậu thuẫn tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria năm 2013. Với ông Stenzer, đây thật sự là một bài học đau đớn cho phương Tây. Tổng thống Nga Putin vì không thể đặt dấu chấm hết cho các cuộc khủng hoảng địa chính trị do chính ông khởi xướng mà không đạt được một nhượng bộ nào từ phương Tây về những đòi hỏi của ông. Chẳng hạn chấm dứt mở rộng NATO và các cuộc tập trận quân sự nên không ngừng nhắc lại rằng phương Tây đã sỉ nhục Nga trong suốt 30 năm qua. Mặt khác, đối với Tổng thống Putin, dự án kết nạp Ukraine vào NATO là một mối đe dọa trực tiếp cho an ninh Nga khi khẳng định rằng những trung tâm huấn luyện của liên minh được thành lập ngay trước cửa nhà Nga chẳng khác gì là những căn cứ quân sự. Do vậy, ông cho rằng Nga có quyền đưa ra những biện pháp an ninh để đáp trả. Tuy nhiên, theo quan sát của nhật báo La Croix Pháp, bài phát biểu của Tổng thống Nga còn đi xa hơn cả vấn đề Donbass và quân sự nữa. Khi tuyên bố rằng nước Nga sẵn sàng chứng tỏ cho Ukraine thấy điều gì mới thật sự là phi cộng sản hóa, chủ nhân Điện Kremlin rõ ràng còn đưa ra một thông điệp. Ông không có ý định dừng lại ở Donbass. Đối với ông, Ukraine đã trở thành thuộc địa của Mỹ với một chế độ bù nhìn trong tay các thế lực ngoại bang, một sự lệch lạc trong nhãn quan của Tổng thống Nga. Có thể nói, lời đe dọa mở một cuộc chiến tại Donbass là bước ngoặt lớn trong cuộc đọ sức giữa Nga với Âu Mỹ. Bởi vì rủi ro nổ ra chiến tranh tại Ukraine chưa bao giờ lại lớn như lúc này. Nhà nghiên cứu Nicholas Stenzer lưu ý, hai nước Cộng hòa ly khai bù nhìn trên thực tế chỉ kiểm soát được có 40% lãnh thổ ở Luhansk và Donetsk thôi, chứ không phải ở toàn nước Ukraine. Một cuộc tấn công mới có thể xảy ra dưới lá cờ thu hồi toàn bộ lãnh thổ. Và để có thể làm được điều này, một lần nữa, Nga không ngần ngại sử dụng các kiểu hành động khiêu khích, ngụy tạo cớ, đưa ra các báo động giả, như những gì đã diễn ra trong những ngày qua, để mở một cuộc tấn công ồ ạt nhằm thu hồi các vùng lãnh thổ. Sau nhiều tháng chơi trò ngoại giao với phương Tây, Tổng thống Nga giờ lật hẳn ván bài. Ông thẳng thắn đe dọa Ukraine chấm dứt tức thì các chiến dịch quân sự. Chống quân ly khai bằng không sẽ phải gánh trách nhiệm về một cuộc đổ máu. Một thông điệp rõ ràng gửi đến Ukraine và cả phương Tây nữa.
Tình nghĩa anh em khi hòa chan xin đừng gây oan. Dẫu gặp gian nan rồi sẽ san, dẫu gặp ly tan rồi khuyên can, vẫn an mẹ cha với cửa vui nhà, sống thật thà hạnh phúc toàn gia.
Hey! Công nhận hai vùng ly khai Ukraine, Putin muốn gì? VN Express ngày 22 tháng 2, 2022 đã có bài như thế này. Hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk, gọi chung là vùng Donbass, đã tách khỏi kiểm soát của chính phủ Ukraine vào năm 2014 và tự tuyên bố là Cộng hòa Nhân dân Độc lập, dù không được công nhận. Kể từ đó, những cuộc giao tranh bùng phát trong khu vực này đã khiến hơn 14.000 người thiệt mạng. Nga phủ nhận tham gia vào xung đột, nhưng ủng hộ phe ly khai theo nhiều cách như hỗ trợ quân sự bí mật, hỗ trợ tài chính, cung cấp vaccine COVID-19 và cấp ít nhất là 800.000 hộ chiếu. Động thái công nhận của Nga cũng được cho là giết chết thỏa thuận Minsk. Thỏa thuận Minsk được Bộ Tứ Normandy gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức thúc đẩy tại thủ đô ở Belarus năm 2015 nhằm kết thúc cuộc xung đột đẫm máu khi đó đã kéo dài 10 tháng ở miền đông Ukraine. Thỏa thuận yêu kêu gọi mức độ tự trị lớn cho hai khu vực ly khai Ukraine. Dù chưa được các bên hiện thực đầy đủ, thỏa thuận Minsk đến nay vẫn được cho là con đường tốt nhất giúp thoát khủng hoảng Ukraine. Cuộc điều tra dân số chính thức gần đây nhất vào năm 2001 cho thấy hơn một nửa số dân ở Crimea và Donetsk xác định tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ. Lực lượng ly khai đã tận dụng bản sắc khu vực đặc biệt của Donbass để thúc đẩy ủng hộ và hành động chống lại Ukraine. Thông qua điều này, Nga cũng tiếp tục đặt nền móng trong khu vực bằng cách cấp hộ chiếu, từ đó có thể gửi lực lượng tới bảo vệ người dân. Khôn vậy đó. Có nghĩa là hai cái khu vực này bây giờ Nga cho họ cái hộ chiếu là người Nga. Để rồi khi mà đụng đến những người Nga mà được cấp hộ chiếu là Nga tấn công. Đấy, cái kiểu chơi trò gian dối như vậy. Và ăn cướp như vậy. Theo một cuộc khảo sát được công bố vào năm 2021, hơn một nửa người ở khu vực ly khai muốn gia nhập Nga, dù có hoặc không có một số quyền tự trị. Trong trường hợp của Georgia, có nghĩa là của Georgia đó, Nga đã sử dụng sự công nhận độc lập của các khu vực ly khai để giải thích cho việc quân đội hiện diện ở một nước thuộc Liên Xô cũ. Mục tiêu của Nga là ngăn chặn vô thời hạn tham vọng gia nhập NATO của Georgia bằng cách không cho nước này toàn quyền kiểm soát lãnh thổ. Tính toán tương tự cũng sẽ được áp dụng đối với Ukraine. Đó. Có nghĩa là khi mà Nga đã kiểm soát được một phần những phần đất nào của Ukraine đó, là tất nhiên là Ukraine không có hoàn toàn toàn quyền để mà quyết định gia nhập NATO hay không, giống như ở Georgia hồi xưa vậy. Bởi vì Nga cũng chỉ chiếm một số nào thôi chứ không chiếm hết. Đó, nó là như thế. Nga từ lâu xem Ukraine là vùng đệm của NATO. Liên minh được thành lập năm 1949 để chống lại Liên Xô. Putin từ lâu nói rằng xu hướng mở rộng phạm vi về phía đông châu Âu có thể phạm vào lằn ranh đỏ của ông. Đồng thời, Putin cũng nhiều lần khẳng định một trong những điều kiện tháo ngòi nổ căng thẳng Ukraine là phương Tây phải bảo đảm chắc chắn Ukraine không bao giờ trở thành thành viên liên minh. Tôi vẫn nghĩ mục tiêu chính của Putin trong cuộc khủng hoảng Ukraine là thách thức NATO và để xem liệu liên minh có chùn bước hay không. Tướng về hưu Martin Dempsey, cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nói rằng, nhưng nếu ông ấy quyết định hành động, nhiều khả năng ông ấy sẽ đưa quân kiểm soát khu vực duyên hải phía đông Ukraine, giáp biển Azov, để tạo cầu nối đến bán đảo Crimea và cửa ngõ vào ra Biển Đen. Trước khi ký xác lệnh công nhận hai vùng ly khai, Putin từng nói toàn bộ Ukraine là quốc gia do Nga tạo ra. Những động thái gần đây của Nga khiến không ít người lo ngại kịch bản Nga sẽ tiến hành cuộc tấn công tổng lược vào Ukraine. Đây là kịch bản đáng lo ngại nhất, nhưng cũng bị đánh giá là ít có khả năng xảy ra nhất khi Nga tính toán đến những chi phí về tài chính, kinh tế và nhân lực của cuộc chiến. Tôi nghĩ Putin chắc chắn có đủ sức mạnh quân sự để tấn công Ukraine. Tôi cũng biết có tin tình báo về ý định này. Tướng về hưu Joseph Ranston, cựu tư lệnh lực lượng NATO, nói như thế. Nhưng tôi cũng biết người Nga rất giỏi tung hỏa mù và tôi vẫn không tin kịch bản này sẽ xảy ra. Kính thưa quý chị, BBC ngày 23 tháng 2 2022 hôm nay này, trong bài Syria, Nicaragua, Cuba và Venezuela ủng hộ Nga về chiến dịch ở Donbass, còn Trung Quốc thì sao? Có cho biết thêm về hai nước Cộng hòa ở Ukraine vừa được Nga công nhận như thế này. Dư luận quốc tế nay cũng lưu ý đến lịch sử của Donetsk và Lugansk. Theo thống kê khác nhau, Donetsk hiện có chừng 2.3 triệu dân thôi, giảm đi so với trước, còn Lugansk có 1.5 triệu dân. Là thành phố lớn thứ 5 của Ukraine, Donetsk từng mang tên Stalino, theo tên của nhà độc tài Liên Xô chết năm 1953. Còn Lugansk từng mang tên của một nguyên soái Liên Xô và gọi là Voroshilovsk. Những người nói tiếng Nga xuất hiện khi nhiều công nhân Nga được cử đến đó sau Thế chiến thứ hai trong thời kỳ Liên Xô. Hiện chưa rõ Nga sẽ phải bao cấp hai xứ sở này ra sao. Cả hai được Nga công nhận độc lập nhưng hoàn toàn phụ thuộc Nga về kinh tế và quân sự. Hai khu vực này đã ngay lập tức bị phương Tây áp dụng lệnh trừng phạt và cô lập kinh tế.
Tình nghĩa anh em khi hòa chan xin đừng gây oan. Dẫu gặp gian nan giúp sẽ san, dẫu gặp ly tan giúp khuyên can. Vẫn an mẹ cha với cửa vui nhà, sống thật thà hạnh phúc toàn gia.
Cũng ngày hôm nay 23 tháng 2, báo đài AFI của Pháp đã có một bài điểm báo khủng hoảng Ukraine, chuỗi trừng phạt nào có thể ngăn cỗ máy Putin. Trước hành động hung hăng này của Nga, tờ Lakos trên trang nhất cho biết ngắn gọn, phương Tây đáp trả. Nếu như Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhắm vào nhiều định chế và cá nhân Nga, đặc biệt là quyết định tạm đình chỉ cấp phép hoạt động cho đường ống dẫn khí đốt gây tranh cãi Nord Stream 2, tờ Le Monde trong bài xã luận kêu gọi trừng phạt mạnh mẽ chính quyền Nga. Theo tờ báo, Nga đã vi phạm một nguyên tắc nền tảng trong luật quốc tế được các nước có tham gia ký kết Hiến chương Liên Hợp Quốc, kể cả Nga, quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an chấp thuận, sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nhà nước. Với thông báo hôm thứ Hai, nước Nga của ông Putin lần thứ hai trong vòng 8 năm đã công khai vi phạm nguyên tắc này. Katerina, chuyên gia về Ukraine, giáo sư trường Đại học Mỹ Georgetown, trên mạng xã hội Twitter, được Le Figaro dẫn lại, cảnh báo phương Tây phải có phản ứng mạnh mẽ. Nếu phản ứng yếu, Putin sẽ tiến lên, vượt lằn ranh đỏ mới. Tất cả đều phụ thuộc thái độ của Mỹ và châu Âu. Nếu họ mạnh, thì ông ấy sẽ sợ. Bởi vì các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên Âu cho đến nay vẫn còn rất dè dặt, hạn chế, chưa có một tác động mạnh mẽ nào đối với các hành động của Nga, vốn dĩ sở hữu nhiều nguồn dự trữ tài chính. Đây cũng là một trong số các quốc gia có nguồn dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Những đòn đáp trả của phương Tây đã không đẩy lui được Nga ra khỏi Nam Ossetia, lãnh thổ Georgia năm 2008, vụ sát nhập bán đảo Crimea năm 2014, cũng như là chấm dứt xung đột ở vùng Donbass Ukraine. Hơn nữa, chủ đề trừng phạt luôn làm dấy lên những chia rẽ trong nội bộ khối Liên Âu vì những lợi ích mâu thuẫn giữa các thành viên. Trong bối cảnh này, mọi cặp mắt đều đổ dồn sang Mỹ. Báo chí Pháp lưu ý chớ có trông đợi nhiều vào Washington. Tờ Le Monde ghi nhận chính quyền Biden đã có một phản ứng thận trọng trước hành động leo thang căng thẳng của Nga. Theo nhật báo này, quyết định của Điện Cẩm Linh tối thứ Hai 21 tháng 2 đã làm hỏng chiến lược phòng ngừa và răn đe mà Washington phát triển từ 3 tháng qua, được dựa trên 3 cột trụ chính. Thứ nhất, tố cáo công khai các chiến dịch của Nga, ngay cả khi mới ở cấp độ ý đồ. Thứ hai, chuẩn bị một gói trừng phạt cùng với các đồng minh. Và thứ ba, tiến hành cuộc đối thoại ngoại giao với Nga. Cả ba biện pháp này tuy cho phép gắn kết với phương Tây, nhưng lại không làm cho Nga đi chệch ra khỏi các ưu tiên của mình. Tờ Le Figaro trong bài nhận định tựa đề Joe Biden đang định hướng cách đáp trả trong khi phe Cộng Hòa hối thúc ông phải cứng rắn hơn, nhận thấy thế nan giải của chủ nhân Nhà Trắng trong việc tìm kiếm một giải đáp thích hợp đối với Nga. Bởi vì nếu thẳng tay trừng phạt như đòi hỏi của Ukraine và nhiều nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, Joe Biden có nguy cơ bị tước mất những công cụ gây áp lực bổ sung nếu Nga lao vào một cuộc tấn công sắp tới. Nhưng nếu đánh khẽ, nguyên thủ Mỹ có nguy cơ bị xem là đưa ra một tín hiệu yếu đuối sau vụ sát nhập hai vùng lãnh thổ Ukraine. Trước thái độ lưng chừng này của Mỹ, xã luận của tờ La Croix kêu gọi châu Âu nên cảnh giác và đừng quên rằng mọi nỗ lực của Mỹ được dồn cho cuộc đối đầu với Trung Quốc. Trong bối cảnh này, châu Âu không thể trông cậy vào Mỹ và cũng không nên đi theo chiến lược của Mỹ. Kinh tế của châu Âu gắn kết nhiều với Nga. Các lợi ích của châu Âu và Mỹ cũng không giống nhau. Đức đã lên tiếng đình chỉ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2, toàn khối Liên Âu giờ phải hợp nhất, hành động, có phối hợp, đưa ra những thông báo trừng phạt mạnh mẽ vì cuộc khủng hoảng này diễn ra ngay trước cửa nhà. Do vậy, Liên Âu phải có chung một tiếng nói. Kính thưa quý anh chị, tới đây thì các anh chị thấy rõ ràng không? Là rõ ràng là Nga đã cho Tây Phương, bao gồm cả Âu Mỹ, một cái tát. Bởi vì không có dám trừng phạt mạnh, bởi vì chia rẽ nhau. Đó, Âu Châu thì lại dựa vào Mỹ, nhưng mà là không tin Mỹ. Mỹ thì lại vì lợi ích của mình, do đó nên cũng dè dặt. Bởi thế nên nước nào cũng vậy, cũng vì ích lợi riêng của mình thôi. Thế thôi, đó là lý do mà Putin không có sợ Âu Mỹ và cứ làm theo ý của mình. Nói thì nói, đối thoại thì đối thoại, nhưng mà để xem tình hình ở Âu Mỹ như thế nào thôi, để rồi ông ta vẫn làm theo ý của ông ta. Nó như vậy đó. Do đó nên rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm các anh chị ạ. Bởi vì không hợp nhất là chết thôi.
Tình nghĩa anh em khi hòa chan, xin đừng gây oan. Dẫu gặp gian nan rồi sẽ san, dẫu gặp ly tan rất khuyên can. Vẫn an mẹ cha với cửa vui nhà, sống thật thà hạnh phúc toàn gia.
Hey. Rồi bây giờ cũng tờ báo đài AFI của Pháp cùng ngày 23 tháng 2 hôm nay. Khủng hoảng Ukraine, Putin không nhân nhượng về các lợi ích và an ninh của Nga. Bất chấp các trừng phạt của phương Tây, Tổng thống Putin hôm nay 23 tháng 2 22 tuyên bố kiên quyết không nhân nhượng về những đề nghị của nước Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Nguy cơ một cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine đã lên đến đỉnh điểm kể từ hôm thứ Hai sau khi ông Putin công nhận nền độc lập của hai vùng lãnh thổ ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Hôm qua, Quốc hội Nga đã phê chuẩn các hiệp định hợp tác mà ông Putin đề nghị cho hai vùng lãnh thổ ly khai này, và như vậy tạo cơ sở pháp lý cho sự hiện diện quân sự của Nga tại đây. Trong bài phát biểu với các quân nhân được truyền hình trực tiếp nhân ngày Người bảo vệ Tổ quốc 23 tháng 2, Tổng thống Nga khẳng định các lợi ích và an ninh của công dân chúng ta là không thể thương lượng được. Ông Putin cam kết sẽ tiếp tục tăng cường khả năng của quân đội Nga. Tuy tuyên bố sẵn sàng với một cuộc đối thoại trực tiếp thành thật với các nước phương Tây để tìm ra giải pháp ngoại giao cho các vấn đề phức tạp nhất, Tổng thống Nga cho rằng phương Tây vẫn không đáp ứng các yêu cầu của ông. Cho tới nay, Nga vẫn đòi phương Tây cam kết là Ukraine sẽ không bao giờ được gia nhập khối NATO. Tối hôm qua, ông Putin còn đòi phi quân sự hóa Ukraine nữa và đòi chính quyền của Ukraine chấp nhận những nhân nhượng lãnh thổ cho phe ly khai của thân Nga. Từ vùng Rostov trên sông Đông, đặc phái viên AFI Adnisa tường trình như sau. Vùng do phe ly khai thân Nga kiểm soát nay đã được Nga công nhận. Đối với Putin, như thế vẫn chưa đủ. Cái mà ông muốn bây giờ đó là toàn bộ vùng Donbass, mà trong đó có đến 2/3 vẫn thuộc chủ quyền của Ukraine. Đây là một đòi đe dọa chiến tranh rõ ràng. Kể từ nay có cơ sở pháp lý, sau khi Quốc hội Nga hôm qua bật đèn xanh cho một cuộc can thiệp quân sự ở Ukraine. Tổng thống Nga nhấn mạnh, tôi đã không nói là binh lính của chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ. Ông nhắc đến khả năng mở các cuộc thương lượng giữa Ukraine với phe ly khai. Một lần nữa, làm chủ cuộc chơi, ông đặt ra những điều kiện mới: phi quân sự hóa Ukraine và Ukraine buộc phải chọn quy chế trung lập. Đấy, chúng ta thấy một nước lớn dùng sức mạnh để ép cái nước nhỏ phải theo ý của mình. Có nghĩa là Ukraine không được gia nhập NATO và phải sự quân sự hóa, nghĩa là trung lập, thuộc loại trung lập, có nghĩa là không có về phe nào hết. Nó như vậy thôi. Rồi em xin đọc tiếp. Trong lúc đó, quân Nga tiếp tục di chuyển ở miền Nam Donbass và ở phía Bắc tại vùng biên giới đối diện với thành phố Kharkiv của Ukraine. Trên các mạng xã hội có đầy những video về các cuộc chuyển quân này. Đây là vấn đề đang gây phân hóa xã hội Nga. Chỉ có 1/2 dân Nga ủng hộ nền độc lập hay việc sáp nhập vùng Donbass vào nước Nga thôi. Một tỷ lệ thấp hơn nhiều so với đa số áp đảo ủng hộ việc sáp nhập bán đảo Crimea 2014 trước đây. Đấy, chúng ta thấy là chính ở dân Nga bây giờ họ cũng chia rẽ nhau. Chỉ có một nửa là ủng hộ sáp nhập cái vùng Donbass. Mà cái vùng Donbass này là các anh chị, là cái vùng Donbass là của nước Ukraine. Mà trong đó hai cái nước Cộng hòa kia là chưa tới khoảng chừng 4 triệu dân thôi. Xưng mình là tự lập. Nó chỉ chiếm được khoảng chừng 40% của cái vùng Donbass thôi, mà bây giờ Nga muốn chiếm hết cả vùng Donbass luôn của nước Ukraine. Và đây cũng là AFI báo đài của Pháp phân tích ngày 23 tháng 2 2022, hôm nay nước cờ mập mờ của Nga gây khó cho Mỹ. Nhiều người nói tổng thống Nga Putin là một tay kỳ thủ xuất sắc với những nước cờ luôn khiến đối thủ phải vất vả chống đỡ. Trong cuộc khủng hoảng Ukraine, nước cờ mập mờ của chủ nhân Điện Cẩm Linh đang gây rất nhiều khó khăn cho Hoa Kỳ trong việc đáp trả. Tóm lại, trong bàn cờ Ukraine, kỳ thủ Putin đang đi những nước cờ khiến cho các đối thủ phương Tây phải lúng túng chống đỡ, và chính chủ nhân Điện Cẩm Linh này là người làm chủ cuộc chơi, đưa ván cờ đi theo hướng của ông ta. Nói cách khác, cuộc đọ sức giữa Nga và Âu Mỹ trong cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ mới bắt đầu thôi.
Tình nghĩa anh em khi hòa chan, xin đừng gây oan. Dẫu gặp gian nan giúp sẻ san, dẫu gặp ly tan giúp khuyên can, vẫn an mẹ cha với cửa vui nhà, sống thật thà hạnh phúc toàn gia.
Và đó là lý do Đức Thánh Cha vào chính ngày hôm nay 23 tháng 2 2022 đã kêu gọi là một lần nữa hòa bình của tất cả lại bị đe dọa bởi các lợi ích đàm phán. Và Ngài kêu gọi những người có trách nhiệm chính trị nghiêm túc kiểm tra lương tâm trước mặt Chúa đi. Bởi vì Chúa là Thiên Chúa của hòa bình chứ không phải của chiến tranh. Là cha của tất cả mọi người chứ không phải của một người nào. Mà Ngài là đấng muốn chúng ta trở thành anh em chứ không phải kẻ thù. Và vì thế nên Ngài yêu cầu là tất cả các bên liên quan, trong đó có cả Âu Mỹ, nhất là Nga, tránh bất kỳ hành động nào gây ra đau khổ hơn nữa cho người dân, làm mất ổn định chung, sự chung sống giữa các quốc gia và mất uy tín của luật pháp quốc tế. Có nghĩa là hãy tôn trọng công lý và hòa bình. Đừng có gây ra chiến tranh nữa. Đừng có làm khổ người khác nữa chỉ vì tham vọng chính trị của mình. Và đó là lý do mà con người chắc chắn sẽ không có đạt được những điều đó đâu. Dù Ngài kêu gọi, nhưng mà tham vọng chính trị không thể nào mà không đạt được. Chẳng hạn như tham vọng của nhân vật Putin, đương kim Tổng thống Nga bây giờ. Và chính ông ta là đang làm chủ cuộc chơi. Phương Tây đang chia rẽ giữa Âu Mỹ, giữa Âu Châu và Mỹ. Nước nào cũng sợ cái này, sợ cái kia, do đó không có dám ra tay mạnh với Nga. Do đó ông ta làm chủ cuộc chơi là như vậy. Ông ta biết là ông ta sẽ thực hiện được những gì ông ta muốn. Và ông ta sẽ đánh chiếm Ukraine rồi là bắt đầu đánh chiếm tất cả những cái nước hồi xưa thuộc về Liên Xô. Và như vậy là thế chiến thôi các anh chị ơi. Đó là lý do mà Đức Thánh Cha xin hãy ăn chay vì hòa bình trong chính ngày thứ tư lễ cho tới đây. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng sự vô nghĩa tàn ác của bạo lực được giải đáp bằng vũ khí của Thiên Chúa, bằng cầu nguyện và ăn chay. Tôi mời gọi mọi người vào ngày mùng 2 tháng 3 tới, thứ tư lễ cho là ngày ăn chay vì hòa bình. Tôi đặc biệt khuyến khích các tín hữu tận tâm hết lòng cho việc cầu nguyện và ăn chay vào ngày đó. Xin Nữ Vương Hòa Bình bảo vệ thế giới khỏi điên cuồng của chiến tranh. À, chúng ta thấy không? Chính Đức Thánh Cha đang focus, đang tập trung, đang rất là quan tâm đến cái thế giới Đông Âu bây giờ. Rất là nguy hiểm các anh chị ạ. À. Và chúng ta thấy không? Như em nói đó, Đức Thánh Cha vẫn nhấn mạnh đến việc cầu nguyện và ăn chay mà trong tuần vừa rồi chúng ta đọc cái bài phụ âm mà trừ quỷ đấy. Các môn đệ đâu trừ được quỷ đâu. Hỏi Chúa tại sao vậy? Chúa Giêsu nói là muốn trừ quỷ này là phải cầu nguyện và chay tịnh. Như vậy là các thánh tông đồ không có cầu nguyện và chay tịnh rồi. Đó là không trừ được nó. Bây giờ cũng vậy. Như em đã nói là bây giờ thế giới của chúng ta đang bị quỷ ám khủng khiếp luôn. Không phải chiến tranh mà thôi, còn đủ mọi thứ khác hết. Lòng hận thù, ghen ghét, chia rẽ nhau, kỳ thị, rồi phá thai, rồi đồng tính, rồi biến từ nam ra nữ, đúng mọi thứ cả. Đấy, bị quỷ ám đấy. Chính quỷ nó biến con người thành dị dạng, thành biến dạng luôn. Thì bây giờ chỉ còn cách duy nhất để trừ nó thôi, đó là cầu nguyện và chay tịnh. Có phải thôi. Và chúng ta, nhóm tông đồ chuyên thương chúng ta đã cầu nguyện suốt gần 2 năm nay ở cái giờ kinh trưa. Còn giờ kinh chiều từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2015 cho tới bây giờ hơn 7 năm trời. Chúng ta cứ cầu nguyện, nhưng chúng hãy nhớ nó phải kèm theo chay tịnh nữa các anh chị ạ. Phải hy sinh. Mỗi ngày chúng ta dành một chút gì đó hy sinh, vẫn biết là khi cầu nguyện chúng ta đã hy sinh rồi, bởi vì chúng ta cũng phải dẹp cái này dẹp cái kia đi để chúng ta cầu nguyện. Và đôi khi cầu nguyện xong lại còn nói chuyện gì nó dài, nó kéo dài, làm cho chúng ta càng bất giờ, vân vân đó. Rồi chúng ta cũng muốn lắng nghe nữa, do đó lại càng hy sinh nữa. thì chúng ta hãy gom lại. Giờ cầu nguyện chúng con cũng là giờ hy sinh đấy Chúa ơi. Chúng con cũng ăn chay đấy. Xin Chúa hãy thương đến chúng con và toàn thế giới. Amen.
Anh em như thế tay chân sao vì vướng vấn đất nhà mà đánh nhau.
Đánh nhau.
Anh em tình nghĩa đậm sâu sao vì nại chuối buồng cao mà giàu.
Đánh nhau u đầu. Bởi vì ai cũng muốn làm giàu.
Tình mẹ đẻ đau. Ruột rau đau thâu. Dòng máu cha giao chứ tại sao lại phải âu sầu. Mẹ buồn cha đau. Vì phải nhìn con cái giận nhau.
Con cái giận nhau chúng hơn ghét nhau.
Qua đêm bạc đầu. Tội nghiệp người mang nặng đẽ đầu.
Tội nghiệp người mang nặng đẽ đầu.